Kính chào anh Bảo.
Xin chào các bạn.
Thì
Em chào anh
năm bước sang
Bảo
năm mới.
và tất cả các bạn tối hôm
Thì
nay.
Phương Dung cũng kính chúc anh Bảo được dồi dào sức khỏe. Hàng tuần dìu dắt bạn đạo, hiểu cặn kẽ những cái lời chân lý của Đức Thầy. Và Phương Dung cũng kính chúc bạn đạo năm mới tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc.
Dạ, cảm ơn chị Dung.
Dạ, kính chào Minh Bảo. Dạ,
Dạ.
dạng an ra mà chúc Minh Bảo được nhiều sức khỏe, năm mới được dồi dào và
Dạ.
anh tạo ra cái điều kiện cho bạn đạo lên mạng học những cái chân lý của thầy mà Minh Bảo đã đưa ra của thầy để cho các bạn học suốt năm để thẩm thấu hơn. Cũng cảm ơn Minh Bảo với Elite và cùng các bạn đạo chúng ta cùng học. Giang An cũng kính chúc các bạn đạo được thân tâm được an lạc, sức khỏe dồi dào, tu hành tinh tấn hơn và Minh Bảo khỏe hơn nha. Minh Bảo và Minh Bảo được nhiều
Dạ.
sức khỏe dồi dào. Ok.
Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm.
Rồi kính chào các bạn và chúc các bạn được thân tâm an lạc, tu hành
Dạ.
tinh
Chào
tấn
anh
nữa các
Bảo.
bạn. Dạ.
Em xin lỗi hôm nay em vào hơi muộn.
Dạ, không sao.
Ông đẹp ghê ha,
Đẹp.
thấy
Nhìn thấy thương
không?
quá.
Giờ ông đổi về cái đầu ông trồng
Em nói
rau
vậy bên đó anh nghe không?
nghe chứ
Chết rồi.
không sao.
Sao?
Mai lên
Rồi,
bảo
kính
mới
chào.
sức
Xin
khỏe bạn
chào anh Bảo
một
và các bạn đạo, chúc anh Bảo sức khỏe dồi dào năm mới.
dạ cảm ơn các bạn.
Và chị Ely, em
Dạ.
cũng học khó học đây, em cũng là tu cái cố gắng, em cũng cố gắng tu thực hành, cũng là giờ thân tâm an lạc sức khỏe dồi dào nữa, cũng chúc anh chị Ely thành đạo.
Dạ, cảm ơn anh.
Ngày mai chủ nhật học bữa nữa có Ely.
Rồi, để bắt đầu buổi tu học đầu năm nay, tôi cũng xin chúc các bạn thứ nhất là có nhiều sức khỏe, tại cái mục mục
Bài
tiêu của mình là tu cái pháp này là để có sức khỏe trước, rồi sau đó để có đi đúng thuận thiên. Thuận thiên là mình hướng về bên trong để mình hướng thượng, nên là thuận thiên, để sớm thức tâm mà mình sửa soạn con đường đi của mình cho nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Kính chào các bạn, hôm nay là ngày Ba Tề Thanh Nhiên năm 2026. Rồi mình bắt đầu chương trình nha. Nghe cái đoạn băng này, các bạn đã đặt câu hỏi: những người phá quấy các bạn, điểm đạo cho các bạn. Bây giờ mình nghe cái thầy nói gì nha.
Cho nên mọi người đều có cơ hội học hỏi hết. Cho nên ngày nay ở trong thiền viện Nhãn Hòa cũng như trong trường đạo phải có nhiều thử thách hơn, rồi chúng ta mới bước ra trường đời, chúng ta mới tương xứng hơn, đi một bước đi vững hơn trong thanh tịnh, không có nôn nôn nóng, không có bực tức, không có hối tiếc, lúc nào cũng ở trong thanh tịnh rõ rệt như ban ngày. Qua những sự kích động và phản động mới có mấy ngày thôi, các bạn học không ít, người chịu học đã cảm nhận thấy rõ rồi. Tôi thấy tôi nhiều hơn, tôi thấy lãnh vực thanh tịnh từ hồi nào giờ ông Tám nói, nhưng mà tôi không thấy. Bây giờ tôi thấy tôi có lãnh vực thanh tịnh để chưa ra. Rồi đây tôi trở về nhà, gia can tôi sẽ hốt ra bằng một ý chí thanh tịnh. Và tôi sẽ xây dựng rác trở nên vật quý của trong cuộc đời tôi và cho những người kế tiếp.
Trong cuộc băng này, trong cái đoạn này, thầy nhắc tới cái sự cái lãnh vực thanh tịnh, mà lãnh vực thanh tịnh là nó nằm ở bên trong mình phải hướng nội mình mới xây dựng được cái lãnh vực thanh tịnh bên trong mình. Còn mình hướng ngoại là mình mất đi hết cái vốn thanh tịnh của mình. Cho nên cái điểm quan trọng ở đây thầy nhắc đó là mình phải ý thức được mình có cái lãnh vực thanh tịnh ở bên trong. Mà mình có lãnh vực thanh tịnh ở bên trong á, là mình có thể hốt rác bằng một ý chí thanh tịnh. Nghĩa là làm sao? Là những cái rác rưởi nó đến với mình á, những cái động loạn nó đến với mình á, mình sẽ hóa giải nó hết. Mình sẽ xây dựng cái rác trở nên một cái vật quý trong cuộc đời của tôi, là những cái đó là những cái thử thách đến với mình, những cái động loạn, những cái rác rưởi nó đến với mình là những cái thử thách đang điêu luyện cái phần hồn của mình, thử cái sự thanh tịnh của mình. Mà nếu mình có thanh tịnh á, mình mới xây dựng cho cái rác này trở nên vật quý trong cuộc đời của mình. Tại nhờ những cái động loạn đó, những cái thử thách đó, thì mình mới xây dựng cho cái thanh tịnh mình càng ngày càng lớn mạnh hơn. Cho nên khi mà mình về nhà đó, mình gặp đủ thứ chuyện động loạn, nhưng mà nếu mà mình có sự thanh tịnh nha, thì mình có thể xây dựng cái rác trở nên vật quý trong cuộc đời của tôi và cho những người kế tiếp. Như là cái đó là mình có thanh tịnh là mình đọc được cuốn kinh Vô Tự. Những cái đó là những cái bài học. Những cái sự kích động và phản động xung quanh mình toàn là bài học. Mà mình có thanh tịnh mình mới học được. Thì lúc đó nó trở nên một cái vật quý cho mình. Tại vì nó giúp đỡ cho mình tiến hóa. Nó giúp cho mình thức tâm. Giúp cho mình phân minh đời cũng như đạo. Hai cái mình hiểu rõ hết à, trong đời nó có những cái này, những cái này nó quý ở chỗ nào mà mình có nó trở mình xây dựng làm sao mình trở nên một món vật quý cho cuộc đời của mình. Nhờ những cái đó mình hiểu đời hơn, mình thức tâm hơn, và mình có thể nói cho những người kế tiếp. Đó là nhắc về cái lãnh vực thanh tịnh ở bên trong mình. Còn nếu mình không có lãnh vực thanh tịnh đó, thì mình gặp mấy cái này là nó lôi cuốn mình luôn. Rồi, cái clip thứ nhì là những người phá quấy các bạn là điểm đạo cho các bạn. Bây giờ mình nghe ha.
Sao bạn đã tiên rồi, rồi ai đã điểm đạo cho các bạn? Chỉ những người kích động điểm đạo cho các bạn, những người phá hủy các bạn điểm đạo cho các bạn, chứ không phải những người mơn trớn nịnh bợ mà điểm đạo cho các bạn đâu. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư, ân sư mới có quyền điểm đạo. Phải thấy rõ đó thì các bạn sẽ trong tâm các bạn xác nhận được tôi ngày nay được 25%, 15%. Tôi được 5% thì tôi cũng thể gieo lần lần nó cũng tới 100%. Mà ổn ngồi tôi được 25% mà tôi tới đó tôi bỏ sao? Tôi phải đi tới này rồi. Tôi phải lột trần tánh chất xấu xa của tôi. Và tôi giặt từ A. Hạ mình xuống. Nhịn nhục nhiều, gặt hai sang số nhiều. Nhịn nhục là dẹp tự ái đó. Mấy bữa này các bạn dẹp tự ái không ấy. Nhịn nhục ghê lắm. Hết sức nhịn nhục. Vì sao? Vì mình biết là cái pháp này tu cho chính mình. Mà không biết thương yêu mình, không biết xây dựng cho mình, làm sao mình mới tiến. Cho nên các bạn đã bỏ công cho các bạn trong mấy ngày này.
Rồi, trong cái đoạn này thầy nói những người mà đến kích động mình, những người đến phá mình, cái đó là ân sư của mình. Tại thầy thường nói hoàn cảnh là ân sư mà những người này phá quấy mình, kích động mình, họ không có biết là họ đang thử mình. Nhưng mà nếu mà mình là người tu sáng suốt thì mình mới thấy đây là ân sư của tôi đã đến thử tôi. Thấy không? Thì hoàn cảnh là ân sư, thì ân sư mới có quyền điểm đạo, mới có quyền chỉ điểm cho mình những cái điểm nào để mình tiến trên con đường đạo. Thành ra ân sư của mình là điểm đạo cho mình. Nhờ những ân sư này á, mình mới thức tâm, mình thấy cái điểm yếu của mình ở đâu, cái sự sai trái của mình ở chỗ nào, coi coi mình động chỗ nào. Mình còn động là mình biết cái sự sai trái của mình ở chỗ nào. Thứ nhất là cái tự ái, con người ta ai cũng có tự ái, sanh ra là đã có tự ái, cho nên mình thấy rõ là mình còn tự ái không, mình còn động nhiều, mình còn đau nhiều hay không sau khi nghe những cái lời kích động đó. Nếu mà mình còn động, tất nhiên là mình còn tự ái, mình còn giận, còn hờn, và mình không có chấp nhận nhịn nhục để cho phần hồn thăng hoa. Đó là ân sư đến điểm đạo cho mình, coi mình đi đến đâu, coi mình được cái điểm nào trên con đường đi của mình đi đến đâu. Mình xét cái tâm mình quay về bên trong, mình thành thật, mình nhìn nhận cái tâm mình coi nha, động không, bực không, giận không, hờn không. Điều đó là mình có thể thấy được cái mức tiến của mình đang ở chỗ nào, cái vị trí mình đang ở đâu. Cái người còn nhiều tự ái hay là dẹp bớt tự ái rồi, có chịu nhịn nhục hay là chưa nhịn nhục. Thành ra mình xét mình đó, mình biết được mình tiến được bao nhiêu phần trăm. Mình không nói mình 100%, cái đó không có, nhưng mà mình được bao nhiêu phần trăm. Thì nếu mà mình được bao nhiêu phần trăm đó, mình giữ bao nhiêu phần trăm đó để từ từ mình tiến nữa, có ngày mình sẽ tiến gần tới 100%. Đây là thầy nhắc được cái quan trọng là tự ái. Tự ái là cái bức tường nó ngăn cản cái bước tiến của người tu, bức tường mà mình phải phá vỡ trước tiên bằng cách là mình chịu nhịn nhục quá, là mình dẹp cái tự ái qua một bên. Không sao, mình chấp nhận thua đi để cho phần hồn nó được thăng hoa. Cái chuyện tạm ở đời nó thử mình chịu thua cái keo này đi để cho phần hồn có cơ hội thăng hoa. Cái đó là nhờ cái sự nhịn nhục, mà mình biết nhịn nhục là dẹp bỏ tự ái, dẹp tự ái là nó ngăn cản bước tiến của mình. Thành ra những người phá quấy các bạn, điểm đạo cho các bạn, đúng rồi, tại cái đó là ân sư mình tới mà. Ân sư mà mình không có mướn nhưng mà Thượng Đế gửi tới thì mình cảm ơn ân sư, là cũng như mình cảm ơn Thượng Đế đã thương yêu và cho mình những cơ hội để thức tâm, để thấy rõ sự sai lầm của mình. Thành ra cái sự thử thách này thì lúc nào nó cũng có, mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên mình hiểu và mình nhớ những gì thầy dạy á, thì trong những cơn thử thách này á, mình có cơ hội thăng hoa.
Nào, cho nên luôn luôn cứ đi theo ông ta, theo đường lối đó thôi. Phải không? Tất cả những bạn đạo để đặt theo ông ta, theo đường lối tu học. Biết cha, biết mẹ, biết quê hương, biết nguồn cội. Không oan phí nữa. Thế rõ không? Thì chúng ta đi qua là một. Thượng nói, để nói các con sang tu đi các con. Tu đời là con về với cha, con hòa tan với cha. Là ý chí con được thanh thoát, con giải thoát, thanh lọc trong ý chí con rồi. Con sẽ hòa tan với cha là một. Có khắp nẻo đường, có sự hiện diện của con, nếu sự hiện diện của cha. Thấy rõ cái đó chưa? Cái tình thương yêu lai láng, cả một biển yêu. Họ nó lấy cái gì chứng minh là một biển yêu, chứ cái xác các bạn là nước cái chứ gì đâu. Không nước này, không nước kia, không nước cả một biển yêu. Tại sao ta nói một biển yêu? Không có nước các bạn nó có biết yêu. Mang nước đi đây đi đâu. Tư giả hợp thành một biển yêu. Thấy chưa? Khi mình muốn cứu giúp một bệnh nhân hay là con mình hay là bạn bè mình đang lâm nguy sa đọa, mình phải nhớ cái biển yêu của Thượng Đế và mình đem cái tâm từ khứ độ họ, ngồi đó nhìn họ trước đó, nói vài câu cũng đủ rồi chứ không phải la lô nói gì, đủ để họ cảm nhận vì mình nói thẳng với phần họ.
Rồi, Trong đoạn này thầy nói là cái xác thân của mình là tứ giả hợp thành. Tứ giả là tứ đại nước, lửa, gió, đất hợp thành. Mà trong cái xác này một con người nó có từ 50 tới khoảng 70% là nước. Nước nó nằm phần lớn trong các tế bào của mình. Và ngoài các tế bào của mình là khoảng 1 phần 3. Nước là trong đó là có máu đồ luôn, cũng kể như là nước nha. Thành ra nước là gì? Nước là cái điển. Cái điển nó nhờ nó luân lưu trong cái bản thể của mình á, giúp cho mình có sự sống. Cái đó là tình thương của Thượng Đế. Không có điển thì mình chết rồi. Thành ra cái đó là một biển yêu. Một biển yêu lai láng trong người của mình á, là một cái biển yêu. Tại sao biển yêu? Cái điển đó là của Thượng Đế, mà Thượng Đế, tánh chất của Thượng Đế là thương yêu. Cho nên nhờ cái biển yêu đó nó luân lưu trong cái bản thể của mình đó, mình có sự sống. Nó nuôi sống cả cái bản thể cho phần hồn ngự ở trong đó mà học đạo để tiến hóa, để tiến hóa. Cho nên đó là một biển yêu. Thành ra mình ở đây thầy nhắc lại là cái gốc gác của mình á là từ Thượng Đế, nghe không? Thì thầy mới nói là mình thanh lọc trong ý chí, con rồi con sẽ hòa tan với cha là một. Thì vì đó mình có một phần hồn, mà phần hồn đó cái ý chí nó phải mạnh, ý chí nó phải luôn luôn tiến lên để trở về nguồn cội và hòa tan với cái nguồn cội của mình là với đấng cha lành. Thì đó là một. Thành ra thầy gieo trong cái ý niệm của mình, trong cái ý của phần hồn của mình là luôn luôn mình muốn trở về nguồn cội của mình. Nhưng mà đó là một hành trình cam go, không phải một sớm một chiều mà mình có thể đi được. Nhưng mà đi từ kiếp này sang kiếp nọ mà mình không được quên cái ý chí đó, mình luôn luôn mình vun bồi cái ý chí đó, thì một ngày nào mình thanh lọc cái ý chí đó, ý chí nó phải được thanh nhẹ, không có động loạn, không có mê trần, thì nó mới càng ngày nó càng mạnh, thì mình mới đi lên, mình mới hòa tan với cha là một được. Nên ý chí mình phải thanh nhẹ, luôn luôn hướng về cái sự thanh nhẹ, đi từ kiếp này tới kiếp nọ, cho nên không có quên, mình gieo kiếp này kiếp sau mình nhớ để mình tiếp tục mình vun bồi cái ý chí đó nữa để mình đi tới. Tại cuộc hành trình nó đi nhiều giai đoạn, là nhiều kiếp, nhiều kỳ, không phải một lần mà đi tới. Cho nên mình phải vun bồi, mình phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh nhẹ đó, để một ngày nào đó mình thanh nhẹ thật sự, mình mới hòa tan được với đấng cha lành.
Cho nên người tu vô vi càng thanh thịnh, càng quý đời, càng quý gia can, càng quý thể xác mình, mới bằng lòng xây dựng tiến tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất. Không nuôi dưỡng ảo ảnh, không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu vô vi.
Rồi, ở đây tại sao thầy nói là khai
Muốn
triển
cho
trực
anh thấy rõ Thượng Đế là cái hồn của anh là chủ của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này có nước, lửa, gió, đất, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì xung quanh có anh chút.
ở đây thầy nói là phải khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu vô vi. Cho nên thầy nói người tu vô vi càng thanh tịnh càng quý đời. Thành ra người tu vô vi là mục tiêu là phải đạt tới thanh tịnh. Ở đây thầy nói người tu vô vi, nhưng mà thiệt ra người tu vô vi là đạt tới thanh tịnh rồi đó. Thì càng ngày càng quý đời, quý gia can, quý thể xác mình. Tới đó là mình thanh tịnh rồi, mình mới thấy rõ những cái đó là quý. Đời nó điêu luyện mình cho mình tiến hóa, đời rất là quý. Không có đời điêu luyện thử thách mình á, thì mình không có bao giờ trở về được cái sự thanh tịnh. Quý gia can của mình, tại sao mình phải quý gia can của mình? Cái đó là sự sắp đặt duyên trời định cho những người đã sống chung như mình trong một gia đình, bao nhiêu kiếp được hội ngộ trong một gia đình, trong một cái định luật vay trả, nhưng mà nó cũng là điêu luyện, vay trả, đang vay trả nhưng mà cũng là điêu luyện giúp đỡ mình trong cái duyên thầy duyên con là chỗ đó. Người người đó cũng là thầy mình là con, mình là cũng là thầy của người đó. Nhưng mà người nào ý thức được, người đó sẽ học bài sáng suốt hơn. Càng quý gia can, càng quý thể xác mình. Biết cái thể xác vi diệu này chỉ có ông trời mới tạo ra được. Rất là quý, tinh vi vô cùng, giúp cho mình sống 24 trên 24, không có giờ phút nào mà cái thể xác này nó ngừng nghỉ làm việc ở bên trong hết. Rồi cái tư tưởng mình nó cũng làm việc không ngừng nghỉ. Thành ra cái thể xác vi diệu này đi giúp cho mình học hỏi và tiến hóa rất là nhiều. Mình phải biết quý nó. Cho nên khi mình mượn cái pháp này tu thiền, trước hết là cho sức khỏe. Cho mình có sức khỏe là mình biết quý yêu cái thể xác mình không có phá hoại nó, mình không có để những cái sự trầm trược nó làm ô uế mà lôi cuốn cái luồng điển nó đi xuống dưới. Cho nên mình càng quý mình càng phải xây dựng cho mình càng ngày càng thanh tịnh hơn, tâm thân được yên ổn, bằng lòng xây dựng tiến tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất, hay là nói ông Phật. Khi mà mình biết quý đó, thanh nhẹ đây là khi mà mình có thanh tịnh rồi đó, mình mới hòa hợp được với cái sự thanh nhẹ bất diệt của trời đất. Không nuôi dưỡng ảo ảnh, cái gì mà mình không có thấy, không có thấy rõ, không có mê, không có theo nó, là cái đó là sự ảo ảnh. Thành ra người tu vô vi dễ bị ảo ảnh, tại khi mà nghe nói những cái mà mình không vớ tới được, những cái mà mình không thấy, rồi mình tưởng là mình có, mình tin, thì cái đó nó làm cho mình càng ngày càng tâm tối thêm. Cho nên nó dắt mình đi sai, đi dẫn sai của mình. Và cái luật của càn khôn có, khi mà mình bị ảo ảnh á, là mình bị dễ bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Thành ra người tu là nhất quyết là không có ảo ảnh. Cái gì thấy và kiểm chứng được thì mới tin hơn một chút thôi, chứ không có không thấy hay là thấy mà không kiểm chứng được không nên tin. Cho nên thầy nói mà khi mà người xuất hồn được á, đêm nay thấy vậy, ngày đêm sau trở lại coi coi nó giống vậy không, kiểm chứng được mới gọi là xuất hồn. Còn mấy người nào đi mà không có trở về lại được, thấy lại được cái cảnh đó, là chỉ là chiêm bao hay là bị dẫn đi thôi, chứ không phải là xuất hồn. Thành ra mình đừng có ảo tưởng, em đừng có tưởng cái đó là thiệt, không có tưởng những cái đó là thiệt. Thấy được phải kiểm chứng được, còn không kiểm chứng được là chỉ là ảo ảnh thôi. Không mê tín dị đoan, không tin những cái gì mà mình không thấy, không thấy mình mê tín vô đó, mình nghe nói thôi rồi mình cũng tin vô, nghe người ta nói cái này, nghe người ta nói cái nọ rồi mình cũng tin, đó kêu là mê tín dị đoan. Rồi cái đó nó dễ bị dẫn sai đó. Mình tu cái này là dính líu tới cái cõi thiêng liêng, mà mình mê tín dị đoan là thiêng liêng nó dẫn mình đi. Còn mình không mê tín dị đoan, mình chỉ biết là hôm nay trình độ tôi tới đây, tôi khai triển được tới đây, tôi tiến được tới đây là đủ rồi. Tôi không cần biết những cái gì mà hơn khả năng của tôi, ngày nào tôi có khả năng thật sự, đến đó tôi sẽ kiểm chứng. Cho nên khi mà mình khai triển được cái trực giác á, là mình thấy rõ ràng, thành ra mình không có bị lầm nữa. Thành ra mình phải thanh tịnh như Phật mới khai triển được cái trực giác giữa trung tim chân mày đó, mình thấy là mình rõ, mình thấy cái chuyện đó rõ ràng và mình có giải pháp hết, không có gì lúc đó mình không còn động loạn nữa, đó mới thật là người tu vô vi. Còn mình ở đây là mới tập tành thôi, chứ mình chưa có phải thật sự là người tu vô vi. Người tu vô vi phải đạt tới sự thanh tịnh. Thành ra mình ở đây là mới tập sự thôi, sơ cấp tập sự thôi ha.
Muốn cho anh thấy rõ Thượng Đế là cái hồn của anh là chủ của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này có nước, lửa, gió, đất, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì xung quanh có một chút xíu anh điều khiển tất cả mà. Đó là Thượng Đế, đó là điểm liên quan. Mà anh là chủ của tiểu thiên địa này. Khi mà anh thông cảm, anh thiền rồi, anh thông cảm với tiểu thiên địa này á, thì anh hiểu cái chuyện lớn có bao nhiêu đâu. Anh là cái laboratory mà. Anh là người biết analyze mọi việc, thì anh xét trong mình anh, là anh xét ra nó có bột thôi, bởi anh đâu có xa vũ trụ được, anh cắt đứt không khí anh đâu có sống được. Chuyện nãy tôi nói anh nghe, anh là Thượng Đế. Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, anh mới hiểu Thượng Đế. Còn anh cho Thượng Đế với anh xa cách, anh không bao giờ anh hiểu Thượng Đế được. Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế thì Thượng Đế rất gần với anh. Mà khi anh cho anh xa cách với Thượng Đế, không bao giờ anh tìm hiểu Thượng Đế được. Bấy nhiêu đó thôi, anh nghe hiểu chưa? Khi mà anh hiểu anh là Thượng Đế, anh là người trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ, mà sống trong định luật vay và trả. Còn nếu anh không trở về anh thấy gì hết. Đây là một luồng hào quang vô cùng tận, chiếu diệu cả càn khôn vũ trụ, thì chỗ nào cũng có Thượng Đế, mà chúng ta cũng là Thượng Đế.
Đây thầy nói là Thượng Đế nó khắp nơi nơi, mình nó là một cái phần hồn chiết từ đại hồn, từ đại khối linh quang, là một cái khối ánh sáng linh diệu vô cùng, cho nên mới gọi mình phần hồn của mình là một điểm linh quang, chỉ một cái điểm ánh sáng nhỏ thôi, chiết ra từ đại khối linh quang lớn vô cùng. Mình chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, mà cái điểm nhỏ này nó có một cái vị trí là chủ của cái tiểu thiên địa này, ở bên ngoài là đại thiên địa, ở bên trong là tiểu thiên địa, có càn khôn vũ trụ trong này, mà là tiểu thiên địa mà mình làm chủ. Cho nên mình là một điểm linh quang làm chủ cái tiểu thiên địa này. Mà khi mà mình hiểu rồi á, mình hiểu rồi á, thì mình thấy rõ là ông trời ông cho mình cái tiểu thiên địa này để làm chi. Ở đây ông thầy ông dùng cái ông nhét thêm vài cái tiếng Pháp ở trong đó, nên bà bạn đạo không biết tiếng Pháp thì không hiểu ông muốn nói gì. Ông nói đây là cái laboratoire, là cái phòng thí nghiệm. Laboratoire là tiếng Pháp. Cái này là một cái phòng thí nghiệm. Thì cái tiểu thiên địa mình, cái xác mình là một cái phòng thí nghiệm. Anh là người biết analyze. Analyze là phân nghiệm, phân phân chất, phân tách. Tiếng Pháp đó, analyze ha, phân tách, phân nghiệm. Mọi việc thì sẽ anh xét trong mình, anh xét ra chỉ có một thôi, nghĩa là mình hiểu hết, tìm hiểu cái tiểu thiên địa này, coi coi nó có gì trong, ở trong có gì là ngoài có đó. Mà khi mình đi vượt đi được vô bên trong rồi đó, là mình thấy rõ ở bên trong cái tiểu thiên địa mình đó, thì lúc đó mình thông cảm cái đại thiên địa rất là dễ dàng. Thế cuộc sống của mình với vũ trụ bên ngoài nó liên hệ mật thiết, tại vì không có không khí, không có thanh khí điển của càn khôn vũ trụ thì mình đâu có sống được. Nên thành ra mình hiểu được mình á, là cái tiểu tiểu thượng đế của cái tiểu vũ trụ này, thì lúc đó mình thấy mình cũng tương đồng với thượng đế bên ngoài, cho nên nó không còn cái sự xa cách nữa, thì mình mới tìm về cái con đường trở về hòa nhập với Thượng Đế được. Còn nếu mình xa cách hoài á, là không bao giờ mình tìm cách tiến gần tới Thượng Đế được. Thành ra con đường đi của mình á, không bao giờ mà mình tiến về để hòa nhập với Thượng Đế được. Ở đây thầy muốn gieo cho mình một cái ý niệm là mình cũng là Thượng Đế, tiểu Thượng Đế trong cái tiểu vũ trụ này. Mình phải tìm cách thanh lọc mình để trở về với đại khối linh quang là Thượng Đế. Nên gieo cho mình cái ý niệm đó, mà mình đi được như vậy đó, khi nào mà mình xuất được vô trong cái tiểu thiên địa này, mình thấy được hết, khám phá ra được cái tiểu thiên địa này như trong cuốn kinh A Di Đà đã giảng á, thì lúc đó mình mới thông cảm được cái càn khôn vũ trụ. Thành ra con đường đi nó rất là dài mà mình phải quay về bên trong mình mới khám phá được, còn mình cứ hướng ngoại hoài là mình chỉ động, không bao giờ mình thấy được cái chuyện gì bên trong mình. Thành ra phải tập tập cái hướng nội để trở về bên trong, để mình tìm hiểu mình nhiều hơn. Đó là con đường tu, con đường nó đi phải đi hướng đó. Còn nếu mà mình muốn đi con đường tu mà mình hướng ngoại á, là mình đi ngược đường rồi, mình không phải là người tu, mình khó mà tiến hóa lắm. Rồi, tiếp tục ha.
Từ bắt đầu ngũ tạng tay chân, đó là nó thể hiện cho một quốc gia, thể hiện cho một môi trường kinh tế chính trị quân sự. Biết cái đó là biết cái thế nguồn kinh để đi tới, à, mình có một cái thế đứng rõ rệt và mình có cái sự nguyên chuyển trong nội tâm không ngừng, à, mình có một kinh tế sáng suốt khai mở phát triển nơi nơi, thì cái quốc gia đó nó mới yên đẹp, cái nước đó mới phồn thịnh. Mà người lãnh đạo phải học cái khóa đó, chính bản thân họ là quốc gia, bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế. Đó mới thấy rõ bản thân họ là năm châu luôn nữa, mới là một người sáng suốt. Cho nên dồn qua bao nhiêu thế kỷ, những nhà lãnh đạo chưa có được ý thức đó, thành ra bị thất bại mãi mãi, vì sự ngăn chặn ganh tị lẫn nhau. Mà những cái mạch đó là cái mạch thuộc về thanh điển ngũ hành, về điển ngũ hành và thanh điển của chư tiên ở bề trên. Nhưng mà người phàm làm sao chặn được những mấy cái mạch đó, không nhận được mấy cái việc đó, cho nên bung ra cái thất bại. Nhưng mà kế hoạch hồi làm ra rất hay, thảo ra rất đúng, nhưng mà giờ phút đó là thôi, không hiểu tại sao thất bại.
Ở đây nói về thế quyền kinh. Vậy chứ thế quyền kinh là cái gì? Thế quyền kinh là nói về cái ba cái quan trọng. Thì trong cái một quốc gia là phải biết thế quyền kinh. Thì cái trong cái tiểu thiên địa mình cũng là một quốc gia, mình cũng phải biết thế quyền kinh là cái gì thì mình mới phát triển được. Thầy nói thế là sao? Là mình có một cái thế đứng rõ rệt, nha, có cái thế đứng rõ rệt, có vị trí. Và cái quyền là sao? Là mình có sự quyền triển, là nó cái sự quyền bí, quyền vi nó khai triển ở trong nội tâm không ngừng nghỉ. Cái đó là quyền, thế là thế đứng, quyền là quyền triển. Kinh là kinh tế. Kinh tế là sao? Kinh tế là khi mà nó có sự sáng suốt khai mở phát triển thì cái quốc gia nó mới yên đẹp, cái nước nó mới được phồn thịnh, như là kinh tế nó tốt. Kinh tế nó tốt là con người nó, quốc gia nó được phồn thịnh. Nói về con người khỏe mạnh, cái tất cả chỗ nào cũng được sáng suốt khai mở. Cái đó là kinh tế phát triển. Nói về cái bản thể của mình thì thầy nói người lãnh đạo muốn lãnh đạo bên ngoài một cái quốc gia bên ngoài á, phải học bản thân họ là chính trị, bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế, nó cái thế quyền kinh đó. Họ có cái thế chính trị, họ có cái bản thân họ là quân sự, bản thân họ là kinh tế, thì lúc đó mới hiểu rõ cái đường lối mà phải phát triển như thế nào. Cho nên những người lãnh đạo, thầy nói những người lãnh đạo ở dưới thế gian chưa có hiểu được, chưa có học được cái đó, không có hiểu cái thế quyền kinh là gì, cho nên bày ra đủ thứ kế hoạch nhưng mà thất bại. tại vì không có hiểu chính mình. Những cái mạch đó là thuộc mạch thuộc về thanh điển ngũ hành, về điển ngũ hành, về thanh điển của chư thiên ở bên trên, cho nên mình phải mở những cái đó ra thì đó mới thấy được cái sự phát triển nó như thế nào. Nên là thế huyền kinh. Câu số 6.
Con người kia không chịu trả nợ ông trời mà lại vay thêm. Người đời nó cần tiền mà, cần tiền thì phải vay thêm. Vay thêm của đời thì vay luôn cả của ông trời luôn. Còn đời này tu nó lên thì nó giải rồi. Nó giải ra thì cái qua qua sanh sanh luật nó phải chuyển qua. Cũng là ngũ hành sanh sống, mà mình tu được giải cái điển lên thì ngũ hành mình hợp tác với ngũ hành để cho cái bầu trời thế giới nó làm việc càng sáng suốt hơn. Thì mình đang trả rồi, mình ngộ bạn đời, mình truyền pháp đó là trả luôn nữa. À, giải được người cho người này, giải được cho người kia, cái đó thì bậc phước đức. Lâu ngày mình làm được nhiều thì mình được mặc bộ đồ phước đức, bộ đồ phước đức mới chiến thắng mọi sự nan giải. Bom nguyên tử xuống cũng nhờ cái bộ áo phước đức bận, chứ không phải bộ áo trần đâu. Cho nên chúng ta phải mặc bộ đồ phước đức cho phần hồn, chứ đừng nghĩ mặc bộ đồ phước đức cho ngoại cảnh cơ thể. À, cho nên cái tu này nó lại được trọn vẹn ở chỗ đó. Đau thì ban đầu mình luyện cho nó khỏe, đạo thì mình từ cái đời mình luyện khỏe không bệnh hoạn, tư tưởng quân bình nó mới đi tới đạo. Đạo là sự sáng suốt quân bình tư tưởng. Mình tìm cái gì, cái phải phải tìm cái trái luôn luôn. Hồi trước mình binh có cái phải mà mình quên cái trái, bây giờ phải trái mình cũng phải tìm một lượt để mình đó. Chứ đời đạo song tu nó mới là văn minh thời đại. Còn văn minh thời đại gì mà cứ đi sốt hoài, mà bệnh có bác sĩ nhưng mà cứ nhậu hoài rồi bệnh hoài, bác sĩ cũng bó tay, đâu có làm được cái gì, không làm được cái gì hết.
Thì ở đây thầy nói về cái chuyện làm phước đức để có cái áo phước đức cho phần hồn, không phải cho thể xác. Thành ra mình phải làm cái gì để có được cái áo phước đức đó. Nếu người đời á, thầy nói người đời á, cần tiền vay thêm của đời thì vay luôn của ông trời luôn. Còn mình tu á, thì mình mới giải ra. Mình giải ra là mình cách mình trả lại. Mình tu á, mà mình giải được cái điển ngũ hành nó lên trên á, thì nó hợp tác với ngũ hành cho cái bầu trời thế giới nó làm việc càng ngày càng sáng suốt hơn. Nghĩa là cái phần thanh điển của mình á, khi mà tu mà có được thanh điển nha, chứ không phải là người nào vô ngồi thiền là có thanh điển đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Ở đây là muốn nói ông thầy đó, thì đang mình xây dựng cho được chính mình á, thì mình mới có đủ cái thanh điển để trả trả những gì mình đã mượn của thế gian, là cũng như mượn của ông trời. Mình xài rất là nhiều nhưng mà mình trả không có bao nhiêu. Mình không có ở đây, mình không có nói là mình lấy tiền mình mua cái này mình đổi cái kia, nhưng mà trả về cái công đức á, cái đó là tiền bạc không có trả được. Cái đó tiền bạc là chỉ trao đổi thế gian cho nó có một cái hệ thống trật tự vậy thôi. Chứ cái thực ra cái vay trả của ông trời đó, tiền bạc trả không hết. Cho nên mới làm phước đức thì bắt đầu trả đó. Mà thế nào là làm phước thì đó, thì bây giờ mình xây dựng cho chính mình, rồi mình giúp cho người này giải được cái khổ, người kia tiến được bước, cái đó là mình đang làm cái phước á. Thì đời á, thì mình ban đầu á, mình luyện là cho nó khỏe. Đời á, trong đời về đời á, mình luyện cho cái thân xác mình nó khỏe. Đạo á, mình luyện á, đời ấy thì mình luyện cho nó cái sáng mình nó khỏe, nó không có bệnh hoạn, rồi về đạo tư tưởng nó quân bình nó mới đạt tới đạo đó. Thành ra đời đạo song tu là vậy, đời là trước hết phải luyện cho có sức khỏe, không có bệnh hoạn. Tư tưởng mình về tư tưởng mình đi tới quyền quân bình thì lúc đó mình đạo, khi bằng đời đạo song tu đó, hai cái cũng luyện cho nó tốt hết, đời cũng tu cho nó khỏe, đạo cũng tu cho nó đi tới quân bình. Đó là sự sáng suốt, quân bình là sáng suốt, rồi cái phải cái trái mình phải hiểu hai mặt thì cái tư tưởng mình nó mới quân bình được. Chứ mình tìm hiểu cái phải không mà mình không tìm hiểu cái trái, không, mình không có quân bình. Hồi trước á mình binh cái phải mà mình quên cái trái, bây giờ mình hiểu luôn bề mặt cũng như bề trái, cái đúng cũng như cái không đúng như thế nào. Bây giờ phải trái mình cũng phải làm một lượt để mình tiến, là quân bình á, hiểu được phải hiểu được trái là được quân bình á. Cho nên đời đạo song tu là nó văn minh ở chỗ đó. Còn thầy nói á, mình tu mà đạt được như này á, là mình đang trả, mình ngộ bạn đời mình truyền pháp đó là trả, một truyền mười á, mình chỉ cho người khác tu là mình đang trả, giải được cho người này giải được cho người kia, cái đó bằng phước đức lâu ngày mình làm được nhiều á, thì mình được mặc cái bộ đồ phước đức là giúp đỡ xây dựng cho những người khác á. Là mình được mặc lâu ngày á nha, lâu ngày như thầy á, cũng như mình đang đang cái áo giáp phước đức á, phải làm nhiều nhiều mũi kim là nhiều cái công đức á, thì mới có được một mặc được cái đồ bộ áo phước đức.
Nhiều tiếng vạn linh trong cơ tạng chúng ta đồng tu đồng tiếng, khai triển tới vô cùng. Bao nhiêu cũng không đủ, nói thanh tịnh thì chưa thật thanh tịnh. Khi thanh tịnh không có được nói thanh tịnh, càng ngày càng tiến phục vụ người kế tiếp, không cho ta là thanh tịnh. Ta vẫn đang lội trong biển yêu của Thượng Đế, chứ chưa làm được biển yêu. Hai cái giá trị nó khác, lội trong biển yêu và làm thành một biển yêu cho mọi người cộng hưởng, chuyện đó nó khác. Phải dày công tu nữa, người tu phải hết sức dày công dốc lòng tu tiến. Những cái gì mà chúng ta đã đạt được nên khai triển, không nên tới đó là hết, không nên nói tới đó là hết. Cho ta là tu cao rồi, hướng tâm về chánh trị điều khiển người ta, rồi muốn làm minh vương, muốn làm ông vua để làm gì? Chúng ta người tu vô vi tiến tới vô cùng thanh diệu, cống hiến sự thanh diệu của chúng ta cho tất cả mọi người cộng hưởng và cùng tiến với chúng ta mới là đúng.
Ở đây thầy nói về cái mình đó là đang lội trong biển yêu của Thượng Đế, mình chưa làm được biển yêu, thì muốn nói là cái tình thương của Thượng Đế nó bao la lớn rộng, nó mới thành một cái biển yêu của Thượng Đế. Còn mình đó, mình lội trong đó là mình đang hưởng cái sự thương yêu của Thượng Đế, mình có chút xíu à, mình đang lội trong biển yêu của Thượng Đế là mình đang tắm ở trong cái biển yêu của Thượng Đế, là mình hưởng cái tình thương của Thượng Đế ban bố cho mình để mình tiến hóa. Cho nên bây giờ mình chưa có làm được cái biển yêu của Thượng Đế, chỉ khi nào mà mình trở về mình hòa tan với Thượng Đế thì lúc đó mình mới trở thành một cái biển yêu của Thượng Đế để cho mọi người cộng hưởng. Là lúc đó mình chỉ làm việc không ngừng nghỉ, chỉ ban bố cái tình thương, ban bố cái sự giúp đỡ, ban bố cái sự thương yêu để cho mọi người cũng cộng hưởng, thì lúc đó mình mới là biển yêu của Thượng Đế. Chứ bây giờ mình chỉ lội trong đó, mình đang hưởng cái sự thương yêu của Thượng Đế để mình tiến hóa. Cho nên con đường tu không có bao giờ cho là đủ, Không có bao giờ xưng mình là thanh tịnh, thanh tịnh rồi cũng tiếp tục phục vụ những người kế tiếp mà không có cho mình là thanh tịnh, không có cho mình là đắc. Cái người nào mà cho mình là đắc, cho mình là đủ là người đó không có hiểu đạo. Hiểu đạo là phải đi tới vô cùng. Mình còn lỗi trong biển yêu của Thượng Đế, làm sao mình trở thành một cái biển yêu của Thượng Đế, là trở về với hòa tan với Thượng Đế, thì lúc đó mình chỉ có biết phục vụ thương yêu thôi mới được, chứ không có bao giờ đang đi trên cái hành trình của mình nữa. Không bao giờ tự đắc, không bao giờ cho là đủ, không bao giờ nói mình thanh tịnh, cái đó mới là người hiểu đạo.
Tu là tu bổ sửa chữa tiến hóa, chứ không phải tu là chán đời dẹp hết cái lăng không. Tu để minh cảm tất cả, tu để hiểu mọi trạng thái là ta, bởi vì mình kết tập bởi mọi trạng thái, cho nên mình có cảm tình đối với cục đá hoặc cát, mình cũng có cảm tình, mình bằng lòng nghiên cứu, bởi vì trước kia mình đã đóng vai trò đó, cái bông mình cũng thích thú, trước kia mình đã đóng vai trò, thấy không? Mình kết tập bởi mọi trạng thái, bây giờ mình tu này mình làm cho cái tay xong trở về mọi trạng thái thì mới ổn được. Khi mà anh hiểu anh là mọi trạng thái thì anh là một người của tình thương và đạo đức, yêu muôn loài vạn vật, chúng nó trước kia là tôi, bây giờ tôi là chúng nó.
Dạ, ở đây thầy muốn nhắc cho mình biết là mình từ mọi trạng thái mà hình thành, nghĩa là mình đã trải qua tất cả những cái trạng thái từ hạt sỏi, kim thạch, mình đã trải qua nhiều cái kiếp sống là cây cỏ, mình đã trải qua nhiều kiếp làm thú vật, rồi bây giờ ngày nay mình trở thành con người, cho nên thầy mới nói là mình từ mọi trạng thái mà kết thành, nghĩa là mình đã trải qua nhiều cái trạng thái rồi, cho nên bây giờ mình làm con người á, có nhiều người mình nhìn cộng, nhìn hộp sạn có cái mình thích, mình quý nó, nhiều hộp đá đá quý á, mình cũng quý nó nữa. Rồi mình nhìn cây cỏ, tâm hồn mình nó cũng thấy thương. Rồi mình nhìn con thú vật, nhiều khi mình cũng có tình thương với nó. Đó là mình đã trải qua nhiều trạng thái rồi, cho nên mình nhìn lại mình mới cảm nhận có một cái tình thương, có cái sự thích. Tại vì mình đã qua cái trạng thái rồi, kiếp trước mình cũng đã là kim thạch, thảo mộc, cầm thú. Cho nên bây giờ mình nhìn cái đó, nhiều khi nó khơi dậy cái tình thương đối với những cái đó. Mình đã đóng cái vai trò đó rồi, kiếp trước kia mình đã đóng cái vai trò đó rồi. Cho nên bây giờ mình nhìn cái bông mình cũng thấy thích thú, là tại vì mình đã sống qua cái đó rồi. Mà mình quên đi, nhưng mà trong thâm tâm mình đó, nhìn cái đó tự nhiên mình thích, là chứng chứng minh là mình đã trải qua những cái trạng thái đó rồi. Rồi ở đây thầy cũng dùng một cái tiếng Pháp nữa, mình làm cho cái operation mình trở về mọi trạng thái, mình làm cái công việc đó đó để mình trở về, mình làm cái công việc tu á, thầy nói operation là cái công việc đó, một cái công tác đó đó, để mình trở về mọi trạng thái thì mới ổn được. Thành ra mình từ trạng thái mà kết thành phải hòa tan với mọi trạng thái mới định là vậy đó, cái câu mà thầy thường nói á. Thì giờ mình là từ mọi trạng thái mà thành, là bây giờ mình thành con người nè, từ mọi trạng thái ngày nay mình mới làm người, cho nên quý lắm, qua biết bao nhiêu kiếp khổ cực rồi mới được thành con người. Thì bây giờ mình phải hòa tan với mọi trạng thái thì lúc đó mới gọi là tình thương của Thượng Đế. Thì bây giờ mình muốn hòa tan với mọi trạng thái mình phải làm cách nào? Thì mình phải tu cho cái luồng điển mình nó càng ngày nó càng thăng hoa, chấn động lực của càng ngày nó càng mạnh lên, trước hết nó hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ, và mình mở được cái thức hòa đồng và cái thức bình đẳng dương vật. Thức hòa đồng là thấy ai cũng là mình cũng là người ta, giống như nhau hết, không có khác, bình đẳng, tất cả là ngang hàng với mình chứ không có thua mình. Đó thì lúc đó mình mới yêu muôn loài vạn vật. Khi mình mở được cái thức hòa đồng á, thì lúc đó chỉ có biết yêu muôn loài vạn vật. Mình thấy tất cả là mình, làm sao mình ghét được, có bao giờ mình ghét mình đâu. Thành ra mình thấy tất cả những cái gì ở ngoài muôn loài vạn vật là mình á, thì chỉ có biết thương yêu thôi. Mình quý yêu muôn loài vạn vật, vì trước kia mình cũng là chúng nó. Thì mở được cái thức hòa đồng á, thì mới làm được cái chuyện này. Thầy nói chỉ, thầy chỉ cho mình con đường đi tới cùng là như vậy, nhưng mà đường đi nó còn dài lắm, hành trình rất là dài.
Thì trong cái buổi sinh hoạt đó sau đó thì có một vấn đề cũng rất là làm gây chú ý cho tất cả mọi người, là từ trước đến nay có chị Dung là có ý rất là có ý muốn nghiên cứu tu học, nhưng mà nhiều người cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các chị về phương diện lý thuyết cũng như thực hành, nhưng trong công sức của chị cũng không đạt được kết quả gì như ước muốn của chị ấy. Nhưng mà qua buổi văn nghệ thì rất là đơn sơ, thì chị xin bố rằng chị mới hiểu đạo được là thì có thầy gần là tự xin thầy cho đôi lời những lần về chị xin bố thôi. Cho nên cái duyên đạo không phải là nhìn đạo muốn đạo là đạt đạo, không, nhìn đạo muốn đạo thử thách đạo khỏi đạo bỏ đạo tự nhiên ngộ đạo, trên con đường tu của mọi người đều vậy. Cho nên các bạn đi vô học cái phương pháp là ban đầu thử coi thế nào, rồi hành coi thế nào, rồi bị kích động nhồi quá rồi, thấy mình chán bỏ nó, nhưng bỏ nó rồi, thì đương nhiên, tự nhiên không muốn không gì hết, thấy tâm biết đạo. Đó là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong sự thanh tịnh của mọi cá nhân. Và biết gọt rửa tới thâm tâm là đường gì? Đường đạo là thanh tịnh. Cho nên mọi người muốn đến đây học đạo, trước hết ai cũng tới nghiên cứu. Tâm lý của mọi người đều như vậy. Nghiên cứu thử cái đám này nó ra sao. Rồi hỏi người này, hỏi người kia, té ra không có người nào ra gì hết. Tưởng mình là cao. Vì mỗi khi mà ta đạt đạo bên trong thâm tâm, người ta không muốn khoe khoang và cũng chả muốn nói gì. Chỉ chào hỏi, nói sơ, nói chuyện đời thôi. Thì nhiều người hỏi qua hỏi lại thấy cũng chả có gì, không biết cái gì là đạo. Giá trị của đạo không biết. Nhưng mà qua những cơn thử thách rồi, tâm thức ăn không được, ngủ không được, muốn tìm ra một chiều sâu của đạo là cái gì, thì tự nhiên tâm đó nó sẽ bộc lộ. Tự nó bộc lộ, đó là đạo trong tâm của chúng ta. Không phải đi đâu xin, không phải đi đâu mượn, không đi đâu nhờ đỡ.
Hôm nay thầy giảng cũng khá cao. Thì người đời ở đây nói người đời lắm, thấy đạo thì cũng muốn, thấy đạo thì cũng muốn, nhìn thấy cái đạo thì cũng muốn, muốn làm sao vô đạo thì cũng phải thử coi cái này nó làm sao, mình thiền coi nó làm sao. Rồi hỏi đạo, hỏi người này, hỏi người kia, trong người đã tu qua nó coi cái đạo là cái gì. Nhưng mà hỏi rồi cũng không có thấy được thỏa mãn. Tại vì nếu mà hỏi người đắc đạo á, thì họ cũng nói chơi vậy thôi, hỏi nói chuyện qua loa vậy thôi, chứ thầy cũng trình độ không có, thầy họ cũng không nói gì nhiều. Rồi chán, rồi bỏ đạo, không có theo con đường đó nữa. Rồi bỏ đạo thì sao? Thì cái đời nó sẽ nhồi quá. Nó nhồi. Khi nào mà nó đúng cái nhịp rồi, nó khổ, khổ, khổ rồi đó. Thì lúc đó mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì lúc đó mới hiểu đạo là gì, là mình khi mà mình đi tới cái sự cực cùng đau khổ rồi đó, thì mình mới tìm ra một cái con đường đi. cho chính mình để làm sao cho nó bớt khổ. Thành ra mình cũng thanh tịnh được phần nó mới bớt khổ, tại khổ 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 quá rồi, khổ tới tột cùng rồi. Mình muốn tìm cái sự trở về với mình, tìm cái gì an lạc trong cái tâm hồn của mình, thì đó mình mới bắt đầu thấy đạo. Thấy đạo là mình phải buông bỏ những cái chuyện mà động loạn bên ngoài mà mình đã rước vô, nó nhồi quá mình, thì bây giờ mình thả nó ra hết đó, thì mình mới yên. Đó là mình thấy được đạo. Đạo là mình trở về cái bên trong mình, trở về cái sự quân bình bên trong mình, không ôm những cái ngoại cảnh ô trượt vô nó làm xáo trộn ở bên trong mình nữa, thì mình mới ngộ được cái đạo. Đạo là trong thâm tâm của mọi người là vậy. Lúc đó mình, khi mà mình qua những cơn thử thách rồi, tâm thức ăn không được, ngủ không được, cái đó là khổ lắm đó. Khi mà mình ăn không được nữa mà khổ không được, nghĩa là cực kỳ đau khổ rồi đó. Mình muốn tìm chiều sâu của đạo là gì, thì tự nhiên mình trở về bên trong mình đó, tự nhiên mình sẽ thấy là con đường nào phải đi để cho nó bớt khổ. Thì ra thầy nói trong tâm chúng ta không phải đi đâu xin, không phải đi đâu mượn, không phải đi đâu nhờ đỡ, nhưng mà cái nói con đường này đi nó rất là dài nữa. Từ cái chỗ mà khổ 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 rồi đi tới cái chỗ bước vào biên giới của Phật pháp, mới có tới biên giới của Phật pháp thôi chứ chưa bước qua Phật pháp nữa, thì con đường nó dài lắm. Nếu mà mình không mượn cái pháp để học đạo á, thì cái sự thức tâm như thầy nói á, đi rất là lâu và rất là đau khổ, sẽ bị thử thách, sẽ bị nhồi rất là nhiều mới ngộ được một chút xíu thôi. Thành ra không phải là cái đường tu mà để rút ngắn được, đi con đường đó nó dài lắm, chứ không phải tự nhiên mà nói mình đạt đạo là dễ dàng như vậy đâu.
Những bản tu mà nói được tôi đã trường chay pháp luân thường chuyển rồi dữ lắm, tôi đem đi coi casino tôi với nó hùng 2.000 đô la, mày đánh đi xuống đánh đi, không tôi không cờ bạc chợ mà ngon lắm mà đâu có sợ. À, đi khi đánh thử liền thua hết 2.000, vô hít thở không được, pháp luân không được mà chiếu minh cũng không thông. Thấy chưa, thấy cái tài của con ấy chưa, tài ở đời cũng có mà tài của đạo cũng không. Cho nên người người tu phải có thử, thử mới thấy. Chứ tôi không có tin, tôi không có tin xui đâu, thử rồi mới thấy rồi. Bây giờ ruột gan lộn xộn hết, hít thở không được, vì cái gì? Vì đồng tiền. Thì tâm con hướng ngoại đâu có hướng nội, nếu tâm con hướng nội thì mấy ngàn đó ăn chung gì, của trời trả cho trời. Còn tâm con bay dưỡng. Nhưng mà không sao, không sao khôi phục tức khắc được. Phải lâu lắm mới khôi phục được. Cho nên có chỗ thử, chúng ta tu trình độ nào nên thử để biết cái trình độ tu học đến đâu. Chứ để chư tiên chư Phật nói rồi nói ông đang nói dốc. Chứ kỳ thật chúng ta còn ô trược, còn chậm trễ, không có thực hành được, không có lấy động làm tĩnh được. Cho nên tu cho đến lúc kiểu lấy động làm tịnh, lấy người làm sư, thì lúc đó nhàn hạ vô cùng. Vô vi phải thực tế, lấy người làm sư mà lấy động làm tịnh, tâm thức lúc nào giải thoát. Cho nên vô vi phải thực hành. Cho nên một cuộc họp nào của bạn đạo vô vi đều đúng chẳng. Thực hành để thử tâm thanh tịnh, và để đi tìm thanh tịnh để nó học đạo. Cho nên mình giữ được thanh tịnh rồi, mình mới quan độ được nhiều người. Mà khi mình không tịnh, thanh tịnh thì mình cứ cho nó nổ đi. Nổ rồi là nó phải tịnh. Mình phải thấy cái hay, cái quyền bí dạy đạo ở bên trên. Chứ không phải là người đó nói hay. Nhưng mà có, ở bên trên có đang chiếu cho chúng ta, mỗi người chúng ta đồng học. Chứ không ai giỏi hơn ai hết. Cho nên cuộc họp Probovi khắp thế giới đều đúng hết á. Nhưng mà thương yêu lắm. Cứ nhắc hoài, cứ nhắc hoài thì cái ông mà thua rồi ông gì ông thiền rồi ông phóng điện cho mấy người kia, mấy người này cũng thiền phóng điện trở lại, thế là cái điện tự nhiên nó tròn lại, anh em là một. Nó hay hay ở chỗ đó. Cho nên nhiều người thấy tại sao những cuộc họp của Ruby gây lộn quá chừng mà đạo gì, nhưng mà đó là đạo. Nếu nó không tháo gỡ ra, không dùng cái kỹ thuật nó tháo gỡ ra, nó không có tiền. Và nó hấp hoài gây hoài, nhưng mà nó vui, thương yêu nhau. À, rồi lần lần đi tới đồng đều rồi, sung sướng nước là bao nước. Anh em khỏi họp tình. Vô ngồi là nhắm mắt thiền, trao đổi bằng thanh quan, trao đổi bằng điển. Ngồi xuống là nó bực mở, bừng sáng nội tâm ra, vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Anh em là một.
Đó, bạn thấy thầy giảng không? Giảng hồi cái ông kéo lên, ông kéo lên cái trình độ rất là cao, như ông vậy đó. Thành ra nói là, mới nói là trong Bưu Vi lúc đầu vô là đụng dữ, cãi lộn đủ thứ hết. Nhưng mà nó vui, cũng thương yêu nhau. Là cái đó là kéo dài á, kéo đi lên á, rồi nó lân lân đồng đều sung sướng. Anh em khỏi họp nữa, bằng vô ngồi lại nhắm mắt thiền, trao đổi bằng thanh quan. Phải có thanh quan mới trao đổi bằng thanh quan. Chứ nếu mà mình không có thanh quan á, mình phóng ra những cái tư tưởng trần trượt á, ghen ghét á, thì đâu có thanh quan, đâu có trao đổi bằng thanh quan. Ở đây ông nói trình độ cao rồi đó. Trình độ mà trao đổi được bằng thanh quan là trình độ cao rồi đó. Trao đổi bằng điển là tranh qua, ngồi xuống đó là nó bừng sáng nội tâm ra. Dễ gì mà vô ngồi thiền mà nó bừng sáng cái nội tâm ra không? Mình nghe cái điểm đó là mình biết ông đang nói ông Phật. Vui hòa với càn khôn vũ trụ lại càng không có nữa. Mình chưa có vui hòa được với mình nữa, làm sao mình vui hòa với càn khôn vũ trụ? Càn khôn vũ trụ rất là thanh nhẹ, mà làm sao mình vui hòa được với cả càn khôn vũ trụ? Lúc đó mới thấy anh em là một. Thì muốn nói ông Phật, ông kéo từ cái trần trượt của mình mà ông dẫn lên cái trình độ của ông. Thành ra mình nghe băng mình phải theo dõi coi ông dẫn mình đi đâu, coi đi tới trình độ nào. Trình độ đang nói là trình độ của ai, chứ không phải là mình nói mình. Anh em là một, phải đi tới cái trình độ hòa với cả càn khôn vũ trụ thì mới thấy là tất cả anh em đang sống chung trong một căn nhà của càn khôn vũ trụ. À, mà thiền ngồi xuống là nó bừng sáng trên nội tâm, phát sáng liền, vừa vừa ngồi nhập định ánh sáng liền, vô thiền là sáng liền. Mình chưa có trình độ đó, thành ra đây nó từ cái trình độ phàm trượt cãi lộn với nhau đụng chạm mà kéo ngồi cái nó thành ông Phật. Trong có mấy câu à, phải coi chừng ha, để mình hiểu. Thành ra nghe băng phải để ý từng chút vậy đó mình mới hiểu rõ. Thầy nói gì còn nghe là thôi, lát mình cũng không biết ông nói gì thì mình cũng không học được cái gì. Thành ra mình thấy được cái cách giảng của ông thầy, kéo từ cái sự trượt kéo về thanh cao.
Còn nào giờ đâu, không có đâu. Ở Việt Nam thường bước ra là đi xích lô, bây giờ đi đâu cũng phải đi bộ. Cấm hẳn cái chỗ giàu sang không được bước vô. Hành khổ, đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, nghe ông Tư giảng có mấy câu. Mà phải chờ ngài quắt mới vô, chứ còn đứng ngoài gốc cây không dám vô nhà ông ta. Nghiêm lệnh nó vậy đó, rồi nó phân ra, nó giáo dục nó được. Lúc đó tụi nó mới quy hạ. Còn nếu mà chúng ta không phân ra như vậy, không có thấy cái nội bộ. Khi không thấy nội bộ, rồi ù ù ra binh lục căn lục trần rồi nó lầm. Khi nó đưa cái nắm lên, mình cứ biện hộ cho nó luôn, tưởng là mình kẹt luôn. Không, chia nó ra. Tụi đó nó suy suy vậy. Còn phần hồn chúng ta là suy vậy. Cho nên mỗi khi mà mình gầy rầy la rồi tối mình ăn năn. Phần hồn không có làm cái đó. Tại vì tụi nó làm cái đó. Cho nên càng ngày càng tu càng mở trí, và các bạn phải nghe những cái gì tôi đã hành như vậy, kết quả như vậy. Khi tôi có lệnh, tụi nó mới dám làm, không có lệnh, không dám làm. Mình phân chia rõ ràng. Mình nuôi con chó mà con chó ra ngoài đường cắn người ta, mình cũng chịu trách nhiệm. Mà mình nuôi lục căn lục trần ở đây là tim gan tỳ phế thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Mà chúng ta không giáo dục ở trong này nó loạn, một cái tiểu thiên địa, một cái tiểu quốc gia mà không giáo dục nó là nó loạn. Cũng trong cái xã hội, trong cái nước không vậy. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chủ nhân ông không đàng hoàng nghiêm trị thì ở dưới nó lộn xộn. Cho nên tu thì phải học cái trật tự đó.
Rồi. Ở đây thầy muốn dạy mình cái gì? Thì dạy mình một cái pháp, một cái kỹ thuật mà mình phải hành. À, phải hành. Thành ra cái hành mà khi thầy nói á, nó không phải là chỉ hành pháp không, nó tu là phải hành. Mà hành cái gì? Ngoài mấy cái pháp ra mình còn hành cái gì? Hành cái này nè. Một trong những cái mà mình cần phải hành là hành cái này nè. Là cái gì? Là phải phân ra. Phải học phân ra. Tại sao mình phải phân ra? Là tại vì trong cái bản thể của mình á, phần hồn, vía, lục căn lục trần, vạn linh, tất cả là chung một cái bản thể, cho nên nó sử dụng chung qua cái tiếng nói, qua cái hành động, nó có thể sử dụng những cái đó. Thành ra khi mà mình nói, mình đâu có biết ai nói. Khi mà mình cãi, mình đâu có biết ai cãi. Khi mà mình chửi lộn, mình đâu có biết ai chửi lộn. Đúng không? Đó, cái đó là nó bị mất tự chủ ở chỗ đó. Không, cái cũng như trong một cái tiểu thiên địa mà không có người nào làm chủ thì ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể làm gì được, muốn làm. Người ta tới kiếm chuyện là nhào ra cãi lộn, tranh chấp. Chủ nhân ông không có quyền nói gì, nó không có chờ lệnh của chủ nhân ông. Cho nên khi mà mình không có làm chủ được bản thể đó, ai cũng có quyền nói. Mà bây giờ mình muốn tập như vậy để mình thấy trước cái đã, mình thấy là không phải mình, không phải phần hồn sáng suốt, phần hồn thanh nhẹ không có làm chuyện đó. Phần hồn thanh nhẹ không có đi cãi lộn, không có đi đánh lộn, không có đi tranh chấp với bất cứ một ai. Mà tại sao những phần kia vừa mới động tới là nó tự ái, nó không nhìn nhục mình, nó nhào ra, nó cãi lộn liền, nó chửi lại người ta. Rồi sau đó ăn năn, phần hồn mới ăn năn. Tối về cái phần hồn đó, tụi kia nó lắng dịu hết rồi phần hồn ăn năn. Phần hồn không có làm cái đó, cho nên phần hồn ăn năn. Tại sao mà để cho tụi nó làm cái đó, chửi lộn với người ta, gây lộn với người ta? Phần hồn nó ăn năn. Cho nên bây giờ mình muốn thấy rõ ai làm, ai nói, ai gây, mình phải phân ra. Phân ra là mình hỏi coi. Trước khi mà nó xảy ra những cái chuyện đó là mình bắt đầu phân ra để mình thấy lục căn lục trần trước. Ai, cái đó là làm sao? Mình hỏi nó ngược nó lại, mình hỏi ngược nó lại, mình hỏi trong mình á, mà mình hỏi ngược lại á, là chứng minh mình thấy có hai người, cho nên mình mới hỏi ngược lại mình tưởng mình hỏi người lục mình, nhưng mà mình hỏi lục căn mình. Rồi cái chuyện đó có ích lợi gì, đưa tới đâu? Đó, mình hỏi vậy là từ từ mình hành cái đó đó, mình mới tách nó ra được, tách nó ra được mình mới điều khiển nó được, thấy không? Thành ra trước hết là thầy á, thầy phải cho nó hành khổ, bắt nó đi bộ, không cho nó đi xe, là cái đó bắt nó hành khổ. Cũng hành vậy, hành khổ cho đi bộ cho biết. Tới giờ đó hả, cho đứng ở ngoài chờ, thấy không? Học nhẫn bắt tụi bay đứng ở ngoài chờ, chừng nào ông Tư ngoắc vô mới được vô. Ông ấy đứng ngay gốc cây, không có dám vô nhà người ta. Phải có cái nghiêm lệnh như vậy á thì mới phân ra giáo dục tụi nó được, thì lúc đó nó mới quy hàng. Còn mình cho nó sung sướng, nó muốn đòi cái gì mình cũng cho hết, cũng như đứa con mà nó đòi cái gì mình cũng cho nó, riết nó không có sợ. Còn mình phân ra như vậy á, nếu mà mình không phân ra như vậy thì mình không thấy cái nội bộ bên trong mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra bên trong, không thấy nội bộ thì Nhiều khi ù ù ra mình binh mà thiệt ra mình đang binh lục căn rằng mình đang tìm cách để mình biện hộ cho cái chuyện làm của mình là đúng, nhưng mà cái thiệt ra cái chuyện làm đó của lục căn lục trần nó sân si tâm tối cho nên mới làm chuyện đó, mà mình không biết là mình còn biện biện hộ mình binh nó nữa là mình đi sai luôn, mình bị nó lôi cuốn hùa với nó là một. Mình tưởng là mình, cái đó là mình bị kẹt rồi, tại mình không chia nó ra. Tuổi đó nó suối bảy, còn phần hồn không có bao giờ suối bảy, bởi vì thành ra mình phải tập, mà cái đó khó tại mình không có quen á, thành ra là phải làm sao tập thành một cái thói quen, phải hỏi ngược nó lại rồi từ từ á mình mới trở về cái vị trí của mình á, là mình thấy liền, nó nhúc nhích là mình thấy liền, nó vừa muốn làm cái gì bậy bạ là mình thấy liền. Thì cái đó hành cái đó nó còn khó hơn là hành ba pháp với lại hành niệm Phật, tại cái đó mình có phương pháp mình vô mình áp dụng mình làm, mình ngồi mình làm. Còn cái chuyện này á, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà mình phải lợi dụng những cái cơ hội đó để mình hành. Thành ra khi mà thầy nói chỉ hành á, nhiều người không hiểu, tưởng là hành tối nào tôi cũng hành, anh bao nhiêu đó là lục căn lục trần nó quậy rồi vẫn quậy, là bọn làm sao mà tiến được. Thành ra hành nó có nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Nếu mà mình không học đạo thì không bao giờ mình hiểu hành là cái gì. Thầy nói có một chữ hành, hành cái gì, cho nên càng tu càng mở trí thì mình, thầy nói các bạn phải nghe những cái gì tôi hành, tôi đã hành như vậy và kết quả như vậy đó. Thầy đâu phải hành mấy pháp không em, thầy còn hành cái này nữa nè, khi có lệnh tôi nó mới dám làm đó. Hành cái mà trở về cái bắt tụi nó phải chờ lệnh đó. Không có lệnh không dám làm, nhưng mà thầy thầy khá hơn rồi, thầy mạnh rồi, nhưng mà thầy dạy cho mình cái cách để mình phân chia ra cho nó rõ rệt, hai khối rõ rệt, một khối là phần hồn, một khối là lệ thuộc vía lục căn lục trần tỳ kheo vạn linh ở trong bản thể của mình. Cho nên lúc mà mình vô mình ngồi mình luyện niệm Phật đó, là mình cũng phân hai cái rồi, mình niệm là đã đành rồi, nhưng mà mình cũng phải hạ lệnh cho vạn linh của toàn thân đồng niệm với mình đó. Đó lúc đó mình cũng bắt đầu phân ra hai cái là mình biết là ở trong này mình niệm là một chuyện, nhưng mà tụi nó cũng phải hành như mình, tụi nó cũng phải hành niệm Phật như mình, chứ không phải một mình. Lúc nào mình cũng thấy vậy á thì lúc đó mình dễ dễ kiểm soát mình hơn, dễ trở về cái tự chủ hơn. Em ở bên trong mình nuôi lục căn lục trần, tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận đều có 250 vị tỳ kheo, là đông lắm á, 1.000, tổng cộng là 1.250 vị tỳ kheo cộng với lục căn lục trần của cái tiểu quốc gia này, mà mình không giáo dục nó là nó loạn, mình không có dạy nó, mình không có trừng trị nó, mình tưởng là mình không có nói dạy nó nè, không có được làm vậy nha, không có được mà đi sân si mà tranh chấp như vậy đó, mình không có dạy nó cái đường lối mà phải làm. Tại hồi xưa giờ mình dạy nó cái chuyện đó quen rồi, bây giờ mình không có dạy ngược lại, không có dạy ngược lại thì nó sẽ tiếp tục con đường cũ, bắt vô niệm Phật. Niệm Phật để chi? Để hướng thiện chứ không phải hướng ác, mà đi tranh cãi với người ta là hướng về ác nghiệp không phải là hướng thiện, mình tu cái này là phải hướng thiện. Thành ra không có nuôi dưỡng cái sự bất chánh đó. Chủ chủ nhân ông á, là không đàng hoàng nghiêm trị ở dưới thì nó lộn xộn nó loạn, nếu mà ông chủ mà không có đàng hoàng không có nghiêm trị không có luật lệ thì nó sẽ loạn, cho nên mình phải học cái trật tự đó, là phải hành cái đó, cái đó phải luyện thêm, chứ hành thiền không không đi tới đâu hết trơn. Còn cái đám trong này ai dạy đây, làm sao mà đưa nó hướng thiện để nó không còn mà động loạn lộn xộn nữa, phải dạy cho nó hướng thiện, chứ không phải một mình phần hồn không không có đủ. Thành ra tu nó khó, khó là cái chỗ đó, là mình nhiều chuyện làm lắm, mình không có đủ giờ. Còn nếu mà mình đi nhông nhông ngoài đường á, là mình không biết tu, mình không biết chuyện gì cần phải làm. Cho nên mình hiểu rồi á, nhiều chuyện để học mà nhiều chuyện để hành, chứ không phải có bao nhiêu đó đâu, đừng tưởng có mấy pháp đó là đủ đâu. mà rất tiếc là có nhiều người chưa có đủ trình độ, cho nên thấy cái đó là đủ thì phải chờ thôi. Clip chót.
Mà xây dựng càn khôn vũ trụ để chi? Để đem lại sự sáng suốt đời đời, trường sinh bất. Cho nên phần hồn muốn được tráng kiện phải gỡ cho nó đi học. Qua sức chịu đựng mới thấy sự trưởng thành là giá trị. Thì bây giờ như chúng ta đây, bản thân chúng ta đây xuống thế gian, nhiều kiếp trước bây giờ không biết, đừng nói bị kiếp này thôi. Thì chúng ta qua được những cơn thử thách. Bây giờ phần hồn chúng ta thấy trưởng thành chưa? Và chúng ta có thể nhiều khi suy tư của chúng ta muốn so với đấng thượng đế nữa là khác. Không chịu thua ngài nữa. Bởi vì tại sao? Nó là bản chất của ngài. Cho nên không bao giờ nó chịu thua cha nó. Và có cơ hội để tìm hiểu cha nó thì nó càng sung sướng hơn và nó dễ gần hơn, bởi vì bản chất đó là của cha nó.
Đây là ông thầy, ông cũng nói ông nữa. Lúc đầu thì nói chung, sau thì ông nói thấy cái trình độ của ông. Thì tại sao mình phải xây dựng càn khôn vũ trụ đó gì? Để cho nó sáng suốt đời đời, trường sinh bất diệt. Cho nên phải tiến hóa đời đời. Cho nên ông trời cũng phải làm việc đời đời. Ông Phật về hòa nhập với ông trời cũng phải làm việc đời đời, cho sáng suốt đời đời, không có bao giờ gì, cho nên không có ngừng là gì, không có quyền ngừng. Cái nguyên lý là không có quyền ngừng, cái gì cũng phải đi tới vô cùng là không có ngừng nghỉ, không có điểm chấm dứt. Cho nên mình tu, mình biết là cái đường đi nó cũng không ngừng, đi hoài đi mãi, phải như vậy mà cái định được nó như vậy. Cho nên mà mình càng đi lên đó, thì nó càng nhẹ, càng thanh nhẹ, thanh thoát, nó càng thanh tịnh. Thành ra càng thanh tịnh, càng đi nó càng thanh tịnh nữa, càng sáng suốt nữa. Thành ra không có thấy mà khổ nhọc như là mình còn đang ở thế gian, mình suy nghĩ tới cái chuyện đó mình ớn quá, đi hoài mệt quá, không phải vậy. Mình càng đi mình càng được sáng suốt, mình càng đi mình càng được thanh nhẹ, thì tại sao mình không đi chứ? Thành ra bây giờ mình ở trình độ thấp đó, thì mình nghe nói cái đó mình sợ lắm. Nhưng mà cái đó mình phải vun bồi cái ý chí đó, để sau này mình đi tới vô cùng, mà càng đi mình càng được nhẹ, càng thích thú. Cũng như bây giờ mình ở thế gian đi, mình thích chuyện đời á, mình thấy nặng trịch, mình bước vô chuyện đạo á, mình tu mình thấy nó nặng trịch, khổ cực quá. Rồi vô nghe cái này ngồi mấy tiếng nghe cái chuyện này thấy mệt quá. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình quen rồi á, mình thấm thía, mình muốn học nữa, mình muốn học nữa, bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu giờ cho mình cũng không đủ để mình học tiếp được. Nhiều chuyện để học quá, nhiều chuyện hay quá, nhiều chuyện lý thú quá, tại sao mình không học chứ? Mở trí cho mình vô cùng, tại sao mình không học? Cho nên cái nói về tiến tới vô cùng là vậy, càng lên cao mình càng thích, chứ không phải là càng chán như lúc mà mình còn làm biếng ở dưới thế gian. Thấy không? Bây giờ mình học đạo, mình học ví dụ một tuần 2 tiếng mình thấy cũng đâu bắt đầu mệt rồi, nhưng mà không sao, cái người mà đã thích rồi đó, người ta học cả ngày người ta cũng không thấy chán, để biết bao nhiêu chuyện để học. Mình làm cái chuyện vô ích làm cái gì, biết bao nhiêu chuyện hữu ích cho phần hồn, tại sao mình không làm? Cho nên cái này cũng vậy đó, thành ra lúc đó mình mới thấy cái phần hồn nó trưởng thành như thế nào, mới thấy cái sự giá trị đó. Thành ra đây thầy nói nhiều khi cái suy tư của chúng ta muốn so với Thượng Đế nữa là khác. Chúng ta đây là ông mượn cái chữ chúng ta để ông nói ông đó, thì mình biết cái cách của ông thầy rồi. Bây giờ càng phân tách ra mình càng hiểu cái cách giảng của ông và cái cách mượn chữ của ông rồi. Của chúng ta cho ông nói ông, so với Thượng Đế nữa là khác, là ông muốn so ông với Thượng Đế đó, không chịu thua ngài nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bản đó là bản chất của ngài, mà khi mà mình tìm về cái bản chất thanh tịnh rồi đó, từ từ mình mới thấy cái bản chất của mình đó, không khác với cái bản chất của Thượng Đế muốn đi tới vô cùng. Thành ra không chịu thua cha nó, chỉ có ổng mới làm vậy được thôi. và có cơ hội để tìm hiểu cha nó thì nó càng sung sướng hơn và nó dễ gần hơn đó, càng tiến gần vậy nó càng sung sướng và dễ gần hơn, bởi vì bản chất đó là bản chất của cha nó, là mình tìm trở về thực chất của chính mình. Thực chất của chính mình là bản chất của Thượng Đế đó. Người ta cũng mượn mượn chúng ta, nhiều khi người tu vô vi các bạn bây giờ mượn luôn chúng ta là ông thầy của mình, ông giảng vậy đó. Mình phải hiểu cái cách của ông giảng thì mình mới thấy thấy vui và thấm thía. Ông luôn luôn dẫn đường cho mình, kéo mình đi lên cao thì cao vậy, để cho mình có đường hướng đi. Ông chỉ cho mình đường đi từ thấp cho tới cao, cho nên phải kéo kéo tới lúc ông mượn ông ra ông nói để cho mình thấy cái đường đi phải đi tới đó, phải đi như vậy đó. Để chấm dứt cái phần câu hỏi từng này, bây giờ mình qua cái phần thư ngỏ. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Duyên lành. Duyên lành tận độ người tâm quyết, thực hiện công phu pháp pháp yên, chuyển hóa thâm sâu tự sáng hiền, cảm minh trời Phật trí tâm hiền. Đó, cái duyên lành. Duyên lành là cái duyên tốt mà trời đã sắp đặt, đó là ban cho mình đó, là cái duyên lành. Duyên lành tận độ, cái duyên lành của trời đó, tận độ ban cho mình, tận độ cái người tâm quyết, cái người mà quyết tâm tu để trở về á, thì duyên lành lúc nào cũng tận độ cho nó tất cả những cái điều kiện, những cái phương tiện để giúp nó tiến lên, khi bằng duyên lành tận độ người tâm quyết, thực hiện công phu pháp pháp yên. Thì đó, người chỉ lo thực hiện công phu, dùng cái pháp, mượn cái pháp để công phu thì mới đi tới cái sự yên tịnh được. Thực hiện công phu pháp pháp yên, cái luồng điển nó càng ngày càng xuất phát đi lên thì con người nó yên. Chuyển hóa thâm sâu tự sáng hiền, chuyển hóa thâm sâu này mình cũng có học nhiều lần ha. Thì ở bên trong chuyển hóa thâm sâu nó đi tới cái sự thanh tịnh đó. Bên trong đó, tự sáng hiền là lúc đó nó tự phát sáng ra. Khi mà con người mà nó phát sáng đó, thì nó không còn cái sự tâm tối nữa, mà khi không còn sự tâm tối nữa thì con người nó trở nên hiền, nó không có thể nào ác được. Ác là trược, là tâm tối, mà khi mà mình sáng á, là mình phải hiền thôi, mình biết cái chuyện gì cần phải làm, nên làm, và cái chuyện gì không nên làm thì không có thể ác được, con người nó phải hiền. Cảm minh trời Phật trí tâm hiền, lúc đó mình hiểu rõ, hiểu trời hiểu Phật, hiểu tất cả những cái nguyên lý của trời Phật, thì cái trí tâm là phần hồn của mình trở nên hiền, hiền triết, thì làm những cái chuyện gì đúng theo cái luật trời, đúng theo nghiêm luật của trời, thuận ý trời mà tiến. Rồi câu số 1, hỏi lợi dụng vô vi làm điều sái quấy, thực hiện tham dâm mưu cầu bêu xấu vô vi có lợi gì không? Nghe cái này là biết không rồi phải không? Đáp: thưa, thực hiện xấu sẽ gây một sự tai hại cho tâm lẫn thân, tự gây một tập quán xấu cho tâm lẫn thân, khó tu khó hòa. Kệ: thực hiện không lành tự hại thân, hại mình hại họ chẳng cân phân, ốc không thanh tịnh duyên không đạt, đụng chạm lung tung khó xét phân. Đó, khi mà mình làm những cái chuyện mà xấu như vậy á, thì đương nhiên nó có cái luật nhân quả là nó hại cho tâm lẫn thân. Khi mà mình có những cái ý ác, những cái ý xấu á, là trước hết là đã bắt đầu hại rồi, chưa kể tới cái lúc mà mình thực hiện là nó chiết ra cái độc tố, tiết ra cái độc tố trong thân, nó hại cái thân mình. Rồi cái tâm mình mình gây một cái tập quán xấu cho vạn linh ở bên trong này, thì nó quen với cái đường xấu, nó sẽ lôi cuốn mình đi theo cái đường xấu, thì lúc đó mình khó tu, khó mà hòa với ai được. Cho nên thầy mới nói là thực hiện không lành tự hại thân. Mình làm cái chuyện mà không lành á là lúc đó mình chỉ hại thân mình thôi, không có tiến được. Hại mình hại họ chẳng cân phân. Mình hại mình á, mình hại họ là mình hại mình á, mình hại cả hai bên. Hại mình hại họ chẳng cân phân, không có biết đường nào mà cho nó đúng. Ốc không thanh tịnh, duyên không đạt. Ốc mình lúc đó nó loạn rồi, khi mình muốn hại người khác là cái ốc nó mất trật tự, nó mất thanh tịnh, nó động loạn rồi, cái duyên không đạt được những cái duyên tốt, đụng chạm lung tung khó xét phân, thì lúc đó nó sẽ gây ra cái chuyện đụng chạm, chứ nó không có gây ra, đem tới cái sự hòa khí. Hỏi câu số 2, thiện tâm sẽ đi đến đâu? Đáp: thưa, thiện tâm xây dựng sẽ đem lại kết quả tốt. Kệ: tận tâm xây dựng chung hành tiến, kiến thiết tâm thân tự giải phiền. Một mối chung hành không rắc rối, thành tâm tiến hóa cảm giao liền. Đó. Mình có thiện tâm á, xây dựng á, thì kết quả nó sẽ tốt, là mình sẽ được tiến lên cái sự thanh nhẹ hơn. Tận tâm xây dựng chung hành tiến, mình tận tâm mình xây dựng cho cả vạn linh trong cái tiểu thiên địa này chung hành với mình để nó tiến đó. Mình tận tâm phải làm, phải lo cho mình, phải biết thương mình, quay về lo cho chính mình, xây dựng cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này. Kiến thiết tâm thân tự giải phiền, kiến thiết là mình làm những cái chuyện tốt đẹp, xây dựng tốt đẹp cho tâm lẫn thân mình, có trật tự sáng suốt rồi mình mới giải hết những cái nỗi phiền. Một mối chung hành không rắc rối, khi mà mình tất cả nó đều cùng chung hành với mình á, quy về một mối á, thì không có gì rắc rối, không có chia năm xẻ bảy nữa, không có dắt đi đường này đường kia nữa, chỉ một đường một, một mối một mà đi thì không có rắc rối. Thành tâm tiến hóa cảm giao liền, thành tâm tiến hóa lên trên á, thì mình cảm giao liền, mình hòa hợp được với bên trên dễ dãi. Câu số 3, hỏi: người tu tưởng lầm mình là tiên hay Phật có đúng không? Đáp: thưa, tu có thành tiên hay Phật chính mình cũng không biết được, chỉ biết phục vụ tối đa theo hạnh của tiên Phật thì đúng hơn. Thế gian đô thị giả, có việc gì là thật, không có việc, chẳng có việc gì là thật cả. Kẻ tu hành tinh tấn lại càng an, cương quyết không lui những bức màn, trở ngại không còn trong ý thức, cần tu cần tiến tự khai màn. Nên cái người tu mà có thành tiên thành Phật, họ cũng không có để ý tới những cái chức đó nữa, họ biết chỉ là biết tiến hóa lên, mà tiến hóa lên chừng nào thì chỉ biết phục vụ tối đa theo cái hạnh của tiên như Phật, chỉ biết làm, chỉ biết phục vụ thôi, chứ không nghĩ là mình là tiên là Phật. Còn cái người mà xưng tiên xưng Phật là cái người nó chưa có hiểu cái gì hết, chưa có đạt được cái gì hết. Ở thế gian đô thị giả, có việc chi là không, chẳng có việc chi là thật cả. Ở thế gian là cái gì cũng giả, mà mình xưng là ông này bà nọ, ông tiên ông Phật làm cái gì, không có ích lợi gì hết á, thấy không? Danh cũng là danh giả, đàn là đàn tu, thành ra mình không có cần mà lo những cái chuyện xưng danh. Mấy người không có gì đó mới là xưng, xưng là mình biết giả rồi, đó là tà rồi, không phải là chơn. Chơn không có xưng, chơn là chỉ có làm, chỉ có phục vụ thôi. Tu hành tinh tấn lại càng an, cương quyết không lui những bước màn. Tu hành là càng ngày càng tinh tấn thì càng ngày nó càng được an, cương quyết không lui, không có bao giờ lùi bước, càng ngày càng tiến lên. những bức màn, những bước màn mà nó cản trở mình đó, mình vẫn không lui, mình vẫn tiến lên. Trở ngại không còn trong ý thức, không có cái gì gọi là trở ngại, vô quái ngại, không có cái gì kêu bằng trở ngại. Cho cái khó khăn cách mấy, mình bức màn nó chặn mình cũng không thấy là trở ngại. Cần tu cần tiến tự khai màn, mình cần sửa để mình tiến thì mình tự mở cái mấy cái màn u minh nó ra, không có ngăn chặn mình được nữa. Tại sao làm người cần sự thanh tịnh? Thưa, thực hiện xấu sẽ gây một tai hại cho tâm lẫn là... à, không phải. Ừ, có câu số 4 chứ hả? Tại sao làm người lại cần sự thanh tịnh? Thưa, làm người rất cần sự thanh tịnh, nhiên hậu mới phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên được. Kẻ sanh ra thuận ý tranh trời, tự tiến lây quay một cuộc đời. Thức giác chính mình không loạn động, vô sanh ý đẹp tỏa sáng người. Con người ta rất cần sự thanh tịnh, thì lúc đó mình mới thuận với cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, nghĩa là mình thuận thiên, mình thanh tịnh là mình thuận thiên, là con người nó được sống yên thanh nhẹ và tiến hóa. Sanh ra thuận ý tranh trời, sanh ra là mình phải thuận ý với bức tranh trời, là thuận ý với cái gì mà tự nhiên hồn nhiên thanh nhẹ. Nhưng bức tranh trời là tự nhiên và hồn nhiên, thì sanh ra mình phải thuận ý với trời. Tự tiến lây quay một cuộc đời, mình phải lo cho mình tự tiến thôi, chứ không có, rốt cuộc không có ai lo cho mình phải tự lo con đường tiến hóa của mình, cái hành trình mình phải đi thôi, chứ không ai đi giùm mình. Mình lây quay suốt cuộc đời, nếu mà mình không biết lo cho mình tiến, mình lây quay suốt cuộc đời rồi mình chẳng được cái gì. Còn nếu mà biết tự tiến á, thì mình lây quay nhưng mà mình tìm cách để mình tiến lên nó khác. Còn người lây quay lẩn quẩn như cuộc đời, đi vòng vòng không có biết tiến lên á, thì uổng một cuộc đời, uổng một kiếp người. Thức giác chính mình không loạn động, khi mà mình thức giác được rồi á, thì mình không có còn chạy theo cái sự loạn động nữa, mình xa rời cái sự loạn động. Vô sanh ý đẹp tỏa sáng người, vô sanh là cái phần hồn của mình là vô sanh, không sanh không diệt, kia là vô sanh, nó không có sanh á, thì nó không có diệt, nó nằm ở ngoài không gian và thời gian, cho nên nó đã có từ thuở nào và nó không có bao giờ diệt, gọi là vô sanh. Mình ở trong cõi có không gian và thời gian, cho nên lúc nào mình cũng nghĩ tới sanh, mà có sanh là có tử. Còn phần hồn á, phần ánh sáng ngoài không gian và thời gian, nó thuộc về vô sanh. Ý đẹp tỏa sáng người, hiểu được cái phần hồn là vô sanh, cái đó là cái ý đẹp tỏa sáng người. Tỏa sáng là cái hào quang tỏa sáng. Câu số 5. Tin tức của thế giới có hữu ích gì cho người nghe? Đáp: thưa, tin tức thế giới giúp cho người nghe nhận định được chiều hướng nào là chiều hướng hữu ích cho chung. Kẻ tự nhiên sinh động ý tâm truyền, giải tỏa phiền ưu tự cảm yên. Xây dựng cơ đồ do chuyển thức tự nhiên và hồn nhiên lại ưu tiên. Đó, nhìn mình nghe những cái tin tức ở trên thế giới, trong ngoài đời á, thì những tin tức đó giúp cho người nghe nhận định chiều hướng nào là chiều hướng hữu ích cho chung. Thì mình nghe qua thì mình biết có những cái hữu ích cho chung, những cái nó không có hữu ích. Thì mình nghe rồi mình cái gì mà hữu ích cho chung đó, thì mình hướng về đó. Tự nhiên sinh động ý tâm truyền, tự nhiên mình thấy những cái việc đó nó rất là sinh động, cái tâm truyền qua cho mọi người hiểu. Giải tỏa phiền ưu tự cảm yên, mình lo tự giải tỏa cái phiền ưu trong tâm mình đó, thì mình mới yên được. Xây dựng cơ đồ do chuyển thức, cơ đồ tâm linh của mình được xây dựng, lo mà cái thức mình nó chuyển từ thấp tới cao, từ động tới tịnh. Tự nhiên và hồn nhiên lại ưu tiên là mình phải hướng về cái sự tự nhiên và hồn nhiên. Cái đó là cái chuyện ưu tiên mình phải làm. Câu số 6. Sự tự nhiên và hồn nhiên do đâu mà có? Đáp: thưa, sự tự nhiên do sự chuyển động của trời đất hình thành. Kệ thực hành ban chiếu chẳng tranh giành, thương quý chung vui hướng đạo thanh. Dứt khoát tình trời trong nhịp sống, càn khôn vũ trụ vẫn thông hành. Thực hành ban chiếu chẳng tranh giành. Mình thực hành, nếu mà mình đạt được sự thanh tịnh chỉ ban chiếu thôi chứ không có tranh giành. Ban chiếu cái từ quan thanh quan cho mọi người thôi chứ không có tranh giành. Thương quý chung vui hướng đạo thanh, thương quý tất cả muôn loài chung vui trong cuộc sống này, hướng về cái đạo thanh nhẹ, là con đường thanh nhẹ. Dứt khoát tình trời trong nhịp sống, mình dứt khoát tiến lên cái tình trời trong cái nhịp sống của mình, trong cái cuộc sống của mình. Càn khôn vũ trụ vẫn thông hành là mình đi được, hòa nhập được trong càn khôn vũ trụ, và mình đi được khắp càn khôn vũ trụ thì kêu bằng càn khôn vũ trụ vẫn thông hành. Câu số 7. Hỏi: phục vụ người mà nhiều người không nhận thì sẽ ra sao? Đáp: thưa, thành tâm phục vụ mọi người mà có người không chịu nhận thì sẽ bị thiệt thòi và bơ vơ, sẽ sống trong cõi không yên. Kệ: sống không vất vả chẳng hành tinh, trời đất chuyển xoay tự hại mình. Ôm lý thực hành không dứt khoát, không tâm tạo động cực thân mình. Đó, khi mà thầy thành tâm phục vụ mọi người mà có người không chịu nhận thì họ không có chịu nhận thì họ không được hưởng, thì họ sẽ bị thiệt thòi và bơ vơ, phần hồn sẽ bị bơ vơ, từ đây cho đến lúc ra đi là sẽ bơ vơ, sẽ sống trong cõi không yên, là sống trong cõi động không có bao giờ yên. Kẻ sống không vất vả chẳng hành tinh, sống không vất vả chẳng hành tinh, không hành mà không tinh á. Sống không vất vả chẳng hành tinh, không chịu hành mà cũng không chịu tin. Ừ, phải vất vả rồi mới hiểu, còn nó không vất vả nó không có hiểu. Trời đất chuyển xoay tự hại mình, trời đất chuyển xoay hoài mà mình không có chịu theo đúng cái chiều hướng của trời đất tiến hóa là mình tự hại mình. Ôm lý thực hành không dứt khoát, mình chỉ ôm cái lý thôi, thực hành thôi mà mình không có dứt khoát để hành. Không tâm tạo động tự cực thân mình, đó, mình con người là không có cái tâm đạo tạo động cho chính mình thì chỉ làm cho cái thân mình nó cực thêm thôi. Sống ở dưới cõi này động khổ, ôm lý mà không hành, không có lo cho cái tâm mình thì lúc đó là chỉ làm hại cực cái thân của mình thôi. Rồi, bài thơ tuần này là về Thâm Cốc của thầy. Cái này có làm nhạc rồi đó, cái bản nhạc này nghe cũng vui. Bây giờ là có bài thơ để cho mình phân tích. Ta về Thâm Cốc của thầy. Cốc này là cái cốc ở thiền viện hay không á. Cốc, cốc màu đỏ đó. Ta về Thâm Cốc của thầy, thanh cao tốt đẹp thầy xây tình người. Là thầy lúc nào cũng có thanh cao và tốt đẹp, thầy xây cái tình người hợp lại với nhau. Đến nơi tự thấy nụ cười vui hòa tốt đẹp tình trời chiếu ban. Đến đó là mình tự thấy cái nụ cười của thầy vui hòa tốt đẹp tình trời chiếu ban, vui hòa với mọi người theo cái tình trời chiếu ban. chung vui bạn đạo hai hàng, là bạn chung vui bạn đạo sắp hai hàng, cùng vui hát sướng nở nang tình người, cùng nhau hát hát sướng để nở nang, để khai khai mở cái tình người, vỗ tay tương ngộ người người, tình thương sống động vui tươi niệm hành, vỗ tay tương ngộ mọi người tương ngộ với nhau rất là vui, nên vỗ tay tương ngộ, tình thương sống động vui tươi niệm hành. Ở trên đó nó có cái đường niệm hành, hưởng luồng thanh điển diệu thanh, xung quanh hoa nở đón anh em hòa. Trên cái đường niệm hành đó thì đi thì hưởng được cái luồng điển thanh, chỗ đó cao trên núi cao thanh nhẹ, thì cùng bên trên chiếu xuống cái luồng điển thanh điển diệu thanh nữa, xung quanh hoa nở đón anh em hòa, thì xung quanh đó nó cũng có nhiều cây cối và có hoa nở, tình thương sâu sắc thật thà, nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu, tình thương rất là sâu sắc thật thà, nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu, nhớ những người đã đến đây xây dựng mình hòa trong cái tình thương yêu đó, nằm lòng nguyên lý thật siêu, bé vui bé hát bé yêu mọi người, nằm lòng nguyên lý thật siêu, là nguyên lý thật siêu là nhớ nằm ở trong lòng của mình rồi, bé vui bé hát bé yêu mọi người, tình trời quá thật đẹp tươi, cùng chung xây dựng cùng người sống chung, cái tình trời lúc nào nó cũng là đẹp tươi, cùng chung xây dựng đó, cùng chung thế lúc nào cũng thế xây dựng tốt hết. Thành ra lúc nào cũng vui, đó là cái bài về thăm cốc của Đức Thầy đó. Rồi, đến đây đã chấm dứt buổi học đầu năm của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới thêm tới cuối năm luôn.
Cảm ơn Bảo. Chào bạn
Cảm
Đạo.
ơn
Cảm ơn
Minh
Minh Bảo. Chào bạn Đạo.
tất
Dạ,
cả.
cảm
Cảm
ơn Minh
ơn.
Bảo nhiều lắm.
Cảm ơn em
Cảm
Bảo. Chúc mọi người sức khỏe.
ơn muốn thấy không?
Cảm
Rồi.
ơn em.
Cảm ơn anh Bảo nha. Em chào tất cả các bạn.
Cảm ơn em
Bảo. Chào tất
Bảo.
cả các bạn Đạo. Chúc mọi người khỏe.
Cảm ơn tất cả các
Năm
bạn.
cũ đã qua,
Em
năm mới đã đến.
cảm ơn
Dạ.
Bảo. Chào.
Chào anh Tiến nữa. Chào anh Tiến.
Tiếng nào? Tiếng
Anh Tiến thích cực thật
tiếng
đấy.
này cũng học anh tiếng Đồng
Công
Nai.
nhận.
Tiếng biết là tiếng
Ừ. Sáng trang. Chào anh Bảo.
Ừ.
Không ai nói gì. Nghe phải không? Nghe. À, tôi mở mic rồi.
Ai
À,
chào?
gì đó.
Ai chào
Dạ,
gì?
bà với. À,
Ai
chị bạn anh Minh Bảo, chị bạn của Giang cũng đang nghe học, là bắt đầu nghe học từ
bạn ở đâu?
dạ
Ở tập.
bạn giờ chị An đang ở thành phố nè, thành ra
À.
loạn đó, rồi cái cho biết luôn, rồi chị nó cho mở ra cho học với tự giờ chị này ngồi chị lắng nghe em
Sao
sao em lặng lang bay
nó lặng bay
lang bay, lang bay thành phố nè,
có chị đừng nghe
Thủ
lặng
Đức
bay bay
lang
thành
bay
phố.
Thủ Đức. Có đi qua gặp anh hoài à. Dạ. Chào anh Bảo
Gặp
đi.
chào anh Bảo nha. Dạ. Em chào Anh ở
anh.
đâu?
Dạ gặp bên đại hội. Dạ.
Tên gì?
À, em tên Lan. Lan.
Anh Lan
Lan Thủ
hả?
Đức. Em Lan ở Thủ Đức mà. Dạ.
Lan, tên Lan ở Thủ Đức.
Dạ Lan Thủ Đức. Dạ. Nhưng mà em không biết mở này để học. Thì bắt đầu muốn
Để
vô thì bà tạo cái Zoom để hướng dẫn cho chị. Dạ.
chị dạng an chỉ cho.
Dạ.
À, chị làm trên máy chị sao chị chỉ lại hả?
Dạ
Dạ
dạ để từ
dạ
từ chỉ cho
để từ
chị.
từ
Chị.
em học. Có cần cái bản hướng dẫn không? Tôi gửi cho chị.
Cái bản hướng dẫn đi gửi rồi nữa tôi đưa qua cho Lan. Dạ vậy anh gửi
À,
đi em
nhưng
nhận mấy
mà
đứa.
sẵn đó chỉ làm luôn trực tiếp thì nó dễ hơn.
Dạ được, được anh đưa qua đi
Dạ,
chỉ.
chị gửi qua rồi chị làm liền tại chỗ
Bắt
nó dễ
cách làm
hơn.
liền. Dạ. Dễ mà không có gì đâu. Học
Vô
có không?
rộng rồi
Để
kiếm
nó vô
luôn.
học vậy đó. Học nghe cũng
Vô
được.
coi
Đấy,
cái
vẫn vẫn cứ ấy.
tên.
Dạ.
Vô coi cái tên nó có ghi đàng hoàng không rồi được rồi.
Dạ. Em có lần em qua chị Trang em thấy có mở anh lên.
À. có
Hoa
làm
Trang Đồng Nai hả?
có
Chỉ
chị
có Hoa
Trang,
Trang Đồng
có chị
Nai
Trang đây.
nè. À, dạ, để thấy chị Trang mở cho nghe đó, mình bảo. Bữa nay chị An có đi thành phố á, thành ra ghé nhà chị bạn thăm rồi xong ở đây tới giờ học, mình mở ra học luôn, cho chị nghe luôn.
Vậy thì mở luôn đi, mai mốt không có chị cũng nghe được.
Còn không, thí dụ
Bữa
mà không
nay
học thì nữa nữa ảnh gửi cái clip cho tôi bắn qua cho bà, để đưa qua cho bà, tại vì trên trên Zalo thì chị Lan này có cùng với mình đó, mình bảo thành ra mình gửi qua cho chị nghe cũng được, chị thích nghe, tự giờ thích lắm,
Nhưng mà
mình
nhiều khi
bảo
chị
giờ
muốn
lạ
nghe,
phải không?
nhiều khi chị muốn nghe trực tiếp cái luồng điển nó khác hơn á, thì
Dạ
chị
dạ
nghe
dạ dạ tạo dạ tạo ra dạ
trực tiếp thì cái luồng điển nó khác hơn, nó sinh động hơn chứ.
dạ được. Nếu chị muốn thì chị tạo cho chị.
dạ
Mỗi tuần cái là cũng như mình có một cái nghiêm luật cho lục căn lục trần, cái đó là hành á,
dạ nghe
là mình bắt nó nghiêm luật tới giờ đó phải vô học không, còn mình nghe thì tụi chơi tụi nó dễ dãi hơn, chừng mà tụi bay muốn nghe nghe, không muốn nghe cũng không sao, đó
dạ
mình có nghiêm luật cho mình kêu nó tới giờ là phải vô làm, vậy thì nó có thành một cái tập quán quen và nó có cái nghiêm luật, cái đó là một cái thành mà nãy thầy chỉ mình đó.
Dạ.
Mình thành mình phải hành đủ kiểu như thầy á mình mới tiến, không làm gì mình làm cái đó.
Dạ. Ví dụ ông đưa clip nào học rồi cái ông đưa cái clip qua cho mình cái Cang, Phương Dung đồ trong đây nữa
Hay
nè,
ha, vô
ở
hay.
chị Trang, anh Tiến đồ nè, đông lắm.
Dạ
Chào đi, chào.
dạ chào anh, dạ em xin chào anh Quỳnh Bảo nha. Dạ
Hết
em dạ
ha, lát thì mình gửi cái bản hướng dẫn cho rồi làm liền đi, sẵn cho
dạ
chị chỉ cho.
dạ em cảm
Dạ.
ơn anh nhiều. Dạ
Rồi
rồi
chào hết nha,
dạ
mình tắt
em
nha.
chào anh.
Được
Dạ
đấy.
dạ em chào anh Bảo,
Ví
cảm
dụ
ơn
bà
nhiều.
không hiểu thì anh bảo anh cho số điện thoại bà điện qua hỏi tiếp ảnh. Ví dụ
Dạ
tôi đi về.
em biết. Dạ
Rồi.
dạ em rồi, chào
Chào,
anh
bye
Bảo.
bye Minh
Dạ.
Bạch.